chúng ta mới qua cái pháp thịnh pháp. Thầy muốn bọn thế thì giờ nói về cái pháp đặc biệt, cái thịnh pháp này ngài Tiên Hóa đã đem qua, vì từ bi đem qua cái xứ Mỹ này. Chùa chúng ta là một trong những số chùa mà rất ít mà có cái pháp thịnh pháp này. Nhưng chúng tôi mới đi qua Âu Châu không có cái pháp thịnh pháp này, thì ra không có pháp đại thừa nào kinh đại thừa được giảng hết. Ngược lại cái vùng Los Angeles, chúng ta đã bắt đầu giảng kinh đại thừa mỗi cuối tuần hơn 10 năm rồi. Chúng tôi bắt đầu là giảng kinh ở cái chùa nhỏ xíu ở đằng Bô Sa, mỗi tuần phải trả 100 đồng. Chúng tôi giữ cái truyền thống là mấy thầy mấy cô phải giảng kinh kinh đại thừa, mấy thầy mấy cô phải tập giảng kinh đại thừa. Tại sao phải thịnh pháp? Đây là một trong những cái pháp của Bồ Tát thừa. Hiện tại thì chúng ta tu đó là một trong phương pháp tu là thịnh pháp để cho chúng sanh nghe. Nội chuyện chúng ta mà thịnh bỏ ra 7-8 phút để mà thịnh như vậy là để tạo phước vô lượng vô biên. Ngay chính thầy thì cũng thịnh pháp, tại vì làm như vậy để thầy thịnh Phật Bồ Tát trợ lực cho thầy để hiểu được cái kinh này, hiểu cái pháp của Phật. Quý vị thịnh pháp như vậy, quý vị tạo ra vô lượng vô biên cái pháp xuất thế, cái phước mà xuất thế với phước thế gian nó khác nhau chỗ nào? Cái phước xuất thế đó nó có thể thể hiện ra bằng cách là phước của thế gian. Chẳng hạn quý vị đang ngồi thiền, cho nó cần cái phước xuất thế. Mặc dù nhưng đều quý vị phải cần ăn mới có thể ngồi thiền được. Cái phước mà đồ ăn đó, ăn được đồ ăn đó là cái phước thế gian. Nó thể hiện ra bằng nhờ những cái pháp xuất thế, cái phước xuất thế. Ngược lại cái phước thế gian đó nó không thể nào được áp dụng cho những cái dụng của xuất thế. Bởi chúng tôi khuyên quý vị mỗi lần mà tạo phước đó là chuyên môn tạo cái phước xuất thế. Ở trong 385 cái kinh nói rằng thì trong kinh tâm kinh nói rằng là khi mà Bồ Tát vì nhờ được mở cái trí huệ bát nhã, trí huệ xuất thế nói đó, thì thành rời bỏ cái điên đảo mộng tưởng. Cái người Bồ Tát đó khi mà mở có trí huệ rồi đó, khi trí huệ giải thoát rồi đó, thì không còn bị điên đảo nữa. Điên đảo có nghĩa là bị treo ngược cẳng lên, thành quý vị nhìn mọi sự nó ngược lại hết tất cả. Quý vị thấy nó là tốt, thiệt ra không biết nó thiệt là tai hại cho quý vị. Ngược lại quý vị thấy là sợ cái tai hại quý vị, thiệt ra nó tốt cho quý vị. Chẳng hạn như cái gì mà nó tốt, quý vị nghĩ là tốt, thiệt ra nó tai hại cho quý vị. Tiền không tốt cho quý vị. Quý vị thấy không? Tiền nó không tốt cho quý vị. Tốt hơn là lấy tiền đưa qua chùa. Thì quý vị cười ngất lên. Quý vị rõ ràng quý vị điên đảo. Mộng tưởng. Mộng là khi quý vị ngủ, quý vị có mộng. Mộng có nghĩa quý vị sống trong cái môi trường nó không có thực. Và cái tưởng là sao? Tưởng nghĩa là sao? Cái tưởng là suy nghĩ. Tưởng là nghĩ. Bà cô, tưởng là nó tai hại chỗ nào? Suy nghĩ nó tai hại chỗ nào? Suy nghĩ, mình nghĩ đó. Mình suy nghĩ đó. Suy nghĩ nó tai hại chỗ nào? Suy nghĩ nó tai hại chỗ nào? Nghĩ nhiều quá mất ngủ. Càng suy nghĩ càng khó ngủ, đúng không? Càng suy nghĩ càng phiền não. Suy nghĩ đó, nó tổn hao sức dễ sợ lắm, hao sức khỏe dễ sợ. Cái này rất là đúng. Quý vị biết không? Thiền Tông dạy cho quý vị biết, nếu quý vị hiểu thiền, thấy rằng cái thiền sẽ thấy rằng cái suy nghĩ là cái nó hao sức nhất, nó tổn sức nhất. Nó ngồi thiền, nó ngồi, ồ, biết con mình nó ra sao rồi. Nó không biết nó có được, có khỏe không, ho này nọ, cái bước cầu nó nghỉ nó mông lung, cứ một cái tư tưởng nó khởi lên là mình chạy theo nó không có ngừng, và nó hao sức dễ sợ lắm, nó tổn sức dễ sợ lắm. Khi mà quý vị thiền đó, quý vị thử với bạn, cái thiền nó bớt, giúp quý vị bớt suy nghĩ, thì tự động sức quý vị nó tăng, nó tự động như vậy đó. Mặc dù như vậy không ai hiểu cái chuyện đó, suy nghĩ nó ta hại chỗ nào nữa, mình nghĩ là mình đúng. Gần đúng cái, gần tới cái chỗ thầy muốn đi tới. Mà chí làm phân biệt, suy nghĩ là làm người tạo cái tấm phân biệt. Dòng Trung người ta nó quý phái, nó sang trọng như vậy, quý vị dám cười, giảm mà cười kỳ cục, nghe không được hả? Giờ tắt mở đi. Bồ Tì Bồ Tát nó nổ. Nghe vì nghe được không? Hả? Nghe được hơn không? Suy nghĩ nó tai hại cho nào thưa quý vị? Có ai biết cái chuyện này không? Nó chỉ tăng trưởng cái bản ngã mình thôi. Cái bản ngã mình ngày nó càng mạnh, nó càng to hơn. Nó tăng trưởng cái suy nghĩ. Người này khá, nhỏ này có mở trí hệ nữa. Cái này quý vị không biết được đâu. Thầy nhắc quý vị suy nghĩ, ngẫm nghĩ về cái chuyện này. Quán tưởng chuyện này. Càng suy nghĩ, càng thấy nó là thực tế. Đúng không? Đúng không? Mình ngồi yên thân nghe, bỗng nhiên thằng nghĩ thằng nhỏ nó đang khổ, là càng nghĩ tới càng ngày thấy rõ ràng nó đang khổ. Dễ sợ không? À, cái óc tưởng tượng mình như vậy. Hồng cũng đồng ý ngay lập tức. Cái thực tế nó xảy ra tại vì mình càng suy nghĩ về nó càng thấy, mình càng thấy nó rõ ràng, nó thực tế với mình. Đồng ý là không đồng ý? Những cái người mà trình độ cao hơn một tí, quý vị sẽ thấy rằng tại vì cái thế giới này nó được tạo ra bởi cái suy nghĩ của quý vị. Quý vị ai có thể nói cho thầy biết, là cho thầy một cái ví dụ, là vì cái suy nghĩ quý vị thành ra cái thực tế trong cuộc đời của quý vị. Ai có nghĩ được cái ví dụ trong cuộc đời mà thấy vì cái suy nghĩ nó thực tế, nó sự thật nó xảy ra? Thiền giới nói một cái chuyện rất rất quý vị phải chú ý đến cái chuyện này. Cái bình chán đời là cái bình đó, cái tư tưởng nó khởi trong óc của quý vị đó, và cái vị nghĩ về nó, thành ra tự động nó thành sự thật. Vì cái vị theo dõi theo cái tư tưởng nó, thành ra càng ngày mình càng là mình bị đắm vào trong đó, thành càng ngày mình càng khổ sở. Nên nhắc lại cái vị biết lý do người ta bị bệnh chán đời, tại họ tin những cái tư tưởng mà nó chán chường này, tại họ không nhận ra được là những tư tưởng đó là từ bên ngoài nó tới, không phải của họ. Họ vì tư tưởng nó khởi trong óc của họ, nên họ tưởng cái đó là cái tư tưởng của họ. Thành ra họ càng ngày càng suy nghĩ về cái chuyện, ngẫm nghĩ cái chuyện đó. Nên càng ngày nó thành chán chường thêm. Ngược lại, nếu quý vị có nghĩ giữ những cái tư tưởng mà nó yêu đời, nó vui vẻ, nó đầy hy vọng, thì quý vị cứ theo đuổi những cái tư tưởng như vậy, thì cái cuộc đời quý vị nó lên hương luôn nữa, nó tự động như vậy. Nhưng có hai sự khác biệt với nhau. Những tư tưởng mà chán chường là không phải của quý vị. Ngược lại, những tư tưởng mà yêu đời là tư tưởng của quý vị. Quý vị không phân biệt cái sự cái đó. Có ai thắc mắc gì không? Thành ra những cái người mình chán chường, chán đời rất là dễ dàng. Quý vị phải nhận ra những cái tư tưởng nó không phải của mình, mà nó được gợi, chúng sanh khác nó gợi cho chúng ta. Thành chỉ cần đừng theo tụi nó, cho nó chết thôi. Những tư tưởng đó nó từ đâu tới? Nó tới từ những cái quỷ thần nó gợi ý trong óc của chúng ta đó. Đúng. Tại vì lúc trước á, mình hại người ta, bây giờ người ta tới ta hại mình lại. Trong quá khứ, quý vị đã từng giày vò vợ mình. Bây giờ gặp nó lại, nó đầy đọa cho quý vị ngày đêm, nó khùng nó luôn. Còn những cái người mà nghe những cái tiếng nó xảy ra trong óc mình sao? Tôi nói là có trường hợp khác nữa, đó là những người khùng. Họ điên tới nơi rồi. Tại đây, đây là những cái mà mình nói chuyện với nhau cho vui vậy thôi. Tại vì bên khoa học gia, bên cái người y khoa người ta không tin những cái chuyện này. Thành họ không có đủ cái phương pháp, cái tri kiến để mà đối phó những cái chuyện này. Chẳng trong cái Phật giáo, cái thế giới Phật giáo chúng ta, chẳng cái Phật giáo chúng ta biết cái chuyện đó thành những cái người bị chán đời đó, dễ giúp họ dễ sợ. Tới ký đầu con quỷ mà cái con quỷ nó chạy là xong. Nó giảng gì như vậy đó. Có những người chẳng thà ta chết còn hơn ta tin những cái chuyện này. Ai thắc mắc gì khác không? Làm sao đánh con quỷ, đuổi con quỷ đi. Thầy nói dùng thủ nhãn là nó chạy dài luôn. Tại vì thầy cấm cái việc xài thủ nhãn về, xài là đụng đà, đụng đồ tao nói là phiền lắm. Câu hỏi thầy hỏi là lúc mình tu cái thủ nhãn, luyện cái thủ nhãn như vậy, có phải mình đang đuổi con quỷ nó đi không? Thầy nói đồ rõ ràng, cái đồ hạ tiện. Nhiều khi nó có hiệu quả, nhiều khi không có hiệu quả. Có những cái con quỷ nó mạnh hơn cái gì. Có những mình đuổi nó không được, mình đủ sức đuổi nó. Ngược lại có những đứa nó yếu hơn mình, những đứa nó ngang sức mình, quýnh rồi nó chạy. Cô Quả Ngân từ Vạn Phật Thành tới. Bệnh nghi hả? Bệnh gì? Nghi hả? Bệnh mới. Mà sao? Có người đó hả? Thầy đâu có biết được. Không, cái đó là cái nghiệp. Thầy giảng cô này biết về cái âm dương. Âm dương là con người mình là ở giữa lưng chừng, thành ra cái tụ quỷ ma quỷ đó. Quỷ đó là nó âm, quái âm. Còn cái trời là quả dương, cái nhân là ở giữa, thành ra vừa dương vừa âm. Cái cô này cô nói là Quan Âm có những cái tượng Quan Âm có râu, thầy trả lời có râu tại vì quên cạo râu chứ không phải là cái gì hết. Mà thiệt ra là cái Bồ Tát, trình độ Bồ Tát là không còn âm dương nữa. Một khi mà quý vị trở thành giác ngộ rồi, thành Bồ Tát rồi, quý vị vượt qua cái âm và dương. Cái việc có thể thể hiện ra bằng âm, có thể hiện ra bằng dương. Có những cái ngoại lệ. Thành ra cái quả nhân gian chúng ta không thấy được quả âm. Thành ra không biết nào, không thể nào đối phó tụi nó được. Thành những cái tâm bình đó, nó tạo ra bởi những cái con quỷ. Thành ra mà quý vị không nhận ra được nó, quý vị chữa không được. Mà cách khác chúng ta tu đó, quý vị người tu đó, mà cảm thấy đó là bị bí đớt hoặc là cảm thấy chán chường, ok, phải nhận nó ngay lập tức đó, là mình đang bị nó tấn công, lập tức dùng thủ nhãn, dùng tụng thần chú thay vì ngồi đó mà suy nghĩ. Ai thắc mắc gì không? Có người nói với thầy hỏi nhiều khi những cái tư tưởng nó chán đời đó thiệt sự nó là thật. Thầy nói ủa, mấy tư tưởng chán đời sao nó thật được? Sao hay như cuộc đời nó chán dễ sợ lắm. Cái đó là tại vì cái đó là con mình nó dễ ghét dễ sợ. Mặc dù cái đó đúng như là tại sao mình nói cái bản ngã nó gớm dễ sợ. Tại sao nó không có đúng? Mình nói một nửa tiếng rồi tới cái phần này, phần quan trọng này. Mặc dù nó nói cái câu nó là bản ngã là gớm lắm. Cái đó đúng nhưng điều vẫn là sai như thường, vẫn là không phải đúng, không phải sự thật. Đưa cái vị khùng sao mà nghĩ được như vậy? Ý thầy nói là như vậy. Cái suy nghĩ nó là điên đảo. Cái suy nghĩ là nó điên đảo. Tại sao như vậy? Có ai biết không? Không ai biết hết hả? Nó đi và nó tới nó đi. Sao? Cái tư tưởng nó khởi ra bởi cái tâm của quý vị. Cái tâm của quý vị là cái tâm vọng tưởng. Thành bất cứ cái tư tưởng nó khởi lên đều là vọng tưởng. Cái giảng gì như vậy đó? Cái tâm của quý vị là cái tâm giả. Tâm nó đòi áo đẹp, ăn cho nó ngon, ngủ cho nó sướng. Vì vậy mà quý vị khổ sở. Tin không được hả? Tại sao quý vị nghĩ như vậy gọi là khổ ngay lập tức? Hai chi mình có được ăn phô mai cho nó tươi. Ăn phô mai Tây xong về ăn phô mai Mỹ thấy nó dở vậy sao? Quý vị thấy cái khổ không? Quý vị nghĩ tới nó là quý vị xác nhận lại cái chấp trước của mình. Mà cái vị rất là hãnh diện. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ cô Quang Ngân? Mình nghĩ là mình khổ. Cái vị suy nghĩ là khổ ngay lập tức. Đừng có suy nghĩ. Khi mà không suy nghĩ được á, thì cái vị sẽ hạnh phúc hơn. Cái đó là cái sự thật mà trong cái thế gian này con người thế gian chưa biết. Cho tới khi Đức Phật tới cái thế gian xuất thế rồi, không ai biết cái chuyện này. Không ai biết cái chuyện này hết. Đức Phật tới thế gian này, Ngài dạy rằng á, cái suy nghĩ của quý vị đó, cái suy nghĩ nhất định suy nghĩ là cái vọng tưởng. Cái tư tưởng quý vị đó, nó giả. Tại quý vị cứ hãnh diện suy nghĩ quý vị hoài. Nếu quý vị biết cái phương pháp để mà ngừng lại suy nghĩ đó, tất cả những cái khổ sở quý vị nó ngừng lại, quý vị chỉ thấy toàn là lạc không, không còn khổ mà toàn sướng không. Đức Phật dạy như vậy. Quý vị đang còn suy nghĩ, quý vị đang còn khổ. Không ai biết cái chuyện đó. Ai thắc mắc gì khác nữa không? Chịu à. Bởi trong Phật pháp chúng ta đó, quý vị phải hiểu rằng cái tư tưởng là nó điên đảo, thành ra mình ngừng suy nghĩ, thành chúng ta học cái cách để mà ngừng suy nghĩ lại. Thầy biết là khi nói như vậy, đa số quý vị rất là lo sợ. Người nói là nghe tức là nếu mà con mà không suy nghĩ làm sao con làm việc bây giờ? Không suy nghĩ sao làm việc bây giờ? Hả? Làm sao làm ra tiền? Làm sao nấu ăn bây giờ? Hả? Mấy cái người này công nhận nó từ công giáo hoặc là bạn Phật Thành tới những cách nào cái chùa mình nói những hỏi những câu hóc búa như vậy hết á. Hỏi là tại sao mà Phật cứ dạy cái khổ hoài vậy? Không có gì vui hay sao? Cuộc đời nó không có gì vui sao? Hả? Có gì vui đâu? Tôi hỏi cô Quảng Ngân có gì vui? Cuộc sống có, cuộc đời có gì vui? Trả lời không được. cái gì vui. Cô này khôn lắm, mỗi lần thầy bắt chẹt cô nói là không phải lỗi tôi mà lại, cái là ngày từng quá ngày nói như vậy. Không phải là đi đường khổ, cái gì lầm rồi, ngài đâu thấy khổ đâu, ngài không thấy khổ, ngài đâu có khổ đâu, chúng ta đang khổ, từng ngày phải tới đây, chứ ngài đâu có khổ đâu, tới đây ngài đâu có khổ. Trong cái khổ, biển khổ mà không có khổ, ngài đã ngừng, đã đoạn cái khổ rồi. Ngài ở đâu cũng không còn thấy khổ. Quý vị đã đoạn cái khổ rồi, quý vị bất cứ chỗ nào, quý vị hoàn toàn không có khổ, mà chỉ thấy lạc thôi. Quý vị tin như vậy không? Tin được như vậy không? Có thể được. Chỉ vì quý vị không có chịu liễu cái khổ của mình. Cứ nghĩ là cái khổ mình là nó hay. Bởi vậy, cái vị nghĩ cái khổ mình nó hay, thành bởi vậy mới hoài là điên đảo. Cái vị thấy cái khổ mà tưởng nó là sướng. Thấy sướng mà tưởng là khổ. Bởi vậy mới hoài là điên đảo. À, chúng ta, cuộc sống của con người đó, hoài là điên đảo mộng tưởng. Cái sự thật đây là sự Phật, Đức Phật đang giảng chúng ta thấy được cuộc đời con người nó như vậy đó. Mình sống như trong giấc mơ vậy. Mình đang sống, mình chỉ sống trong giấc mơ thôi. Không có gì mà thật hết đó. Cái mơ có nghĩa là không có gì đâu, không có gì mà nó thật sự hết đó. Nó chỉ là giả, nó chỉ tạm thời thôi. Nó chỉ tạm thời trong cái giấc mơ thôi. Cô còn ngân. Cái điên đảo là mình nhìn ngược lại. Trắng mình thấy là đen, đen thấy là trắng. Tốt mình thấy là xấu, xấu thấy là tốt. À, cái đó là vô minh, cái đó là ngu si đó. Cái đó là đại ngu si đó. Cái điên đảo là nó tệ dễ sợ. Điên đảo là ngu si, đại ngu si. Thì thật ra cái bản dịch mà tốt hơn á, tiếng Anh tốt hơn á, là điên đảo này không phải là đi từ hồi dịch tiếng Anh hơi trật một tí. Cái này phải hoài là điên đảo. Nó ngược lại, nó hoàn toàn ngược lại. Mình nghĩ là mình sướng, thiệt ra mình đang khổ. Mình thấy là sung sướng, thiệt ra mình đang khổ mà không biết. Ví dụ, cái vị xếp bằng lại, chân nó đau dễ sợ lắm. Những cái vị nói là cái này khổ quá, thiệt ra tôi không biết á, đang khổ như vậy á, thiệt ra đang chữa bệnh cho các vị. Mà không nói gì không ai tin á, bởi vì cái việc quá điên đảo đi. Đức Phật giảng cái việc cũng không có tin nữa. Chịu thôi. Thằng gửi cô Thân Hương qua Tây Phương Cực Lạc là khỏe nhất. Để cái ngài A Di Đà Phật lo cái chuyện mấy cái người điên đảo này. Chuyên môn là giúp đỡ những cái người điên đảo. Chứ bây giờ khăng khăng đó, già khụ tới nơi rồi, sắp chết tới nơi, nói cũng nghe như thường. À, mới gọi là điên đảo. Dễ sợ. Những cái người mà hiểu được như vậy, vì tin là cuộc sống chúng ta chỉ là một cái giấc mơ thôi. Bởi vì tin rằng là cái suy nghĩ nó tai hại dễ sợ lắm. Cái suy nghĩ đó nó tai hại cho cái sức khỏe của cái thân và cái tâm của quý vị. Nhưng quý vị hiểu được như vậy thì bớt suy nghĩ đi. Thấy mình thấy cuộc sống này là chỉ thiệt sự chỉ là một giấc mơ ngắn ngủi thôi, thì mình không còn quan trọng nó quá. Quý vị nghĩ cuộc đời mình nó quá quan trọng nó đi. Thành quý vị kẹt, nói mà không nghe. Khi một người Bồ Tát cái vị mà bỏ được cái điên đạo, cách suy nghĩ điên đạo cái vị đó, thì họ ngài chứng được cái Niết Bàn. Cái Niết Bàn nó có lợi gì? Tấm 386 giảng thêm một tí về cái mộng tưởng. Bây giờ thầy sau thời gian bắt đầu giảng kinh rồi mới thấy, nhìn lại những cái bản văn tiếng Anh là thấy rõ ràng, dịch trật nhiều quá này. nó không sát cái ý của cái lời kinh của tiếng Tàu. Người Tàu có câu nói sống chỉ là cái giấc mộng thôi, đêm ngủ chỉ là một giấc mộng ngắn, cuộc đời chỉ giấc mộng dài hơn. Cái vô minh chúng ta, cái ngu si chúng ta này, nó tượng trưng cho cái mộng. Mình nhìn thấy cái thân này, cái thế giới này nó coi nó là thật. Thì thật cái thế giới này, nó cái thân này nó chỉ là giống như hiện trong giấc mơ thôi, như chỉ trong nó thật trong cái giấc mơ cái gì thôi. Là bởi vì cái Phật pháp đó, nó khác cái thế gian pháp ở chỗ đó, nó đi ngược lại cái sự hiểu biết của quý vị, đi ngược lại cái trí huệ của quý vị. Tại sao như vậy? Tại vì chúng ta bị mê muội. Mình ta mê muội mình nghĩ là mình đúng. Làm sao quý vị làm việc mà không suy nghĩ? Người ta có thể sống mà không suy nghĩ được. Người ta sống trong gia đình mà không suy nghĩ được. Làm sao quý vị không suy nghĩ mà sống được? Dùng cái máy trở thành người robot, người máy. Cái sự thật là như vậy nè. Phật giáo nó dạy rằng, kinh Lăng Nghiêm dạy rằng, quý vị không thể nào thấy cái chân, tới cái chân được, lấy cái chân nếu như không chịu bỏ cái giả. Cái này rất là quan trọng thưa quý vị. Ngày nay nhớ cái câu này, phải bỏ cái giả mới đắc được cái chân. Phải bỏ cái giả mới lấy được cái chân. Ví dụ, quý vị cần bỏ cái gì giả mới lấy được cái gì thật. Cái ông này độc thân thì ông nói là cái tình cảm của mình đó là giả, thế nó hèn gì còn độc thân. Ví dụ khác. Trên 4 câu.
Có cái ông đó là ông trong lúc mà 25 vị Bồ Tát mà đắc đạo, Đức Phật biểu nói cho ông A Nan, mấy ông tu làm sao đắc. Thì có một ông đó là nghe Phật nói tư tưởng là giả, như thầy nói. Ông ôm mình đắc đi thật. Ông nói một hôm con đi ôm mình đắc thật. Con đạp nó ra đau quá, đắc không chịu nổi, con đau toàn thân luôn. Thì con nói trái biết đau này là cái giả, con theo nó. Con nghĩ cái chân lý mà cái không mà thầy nói, cái tâm mà chân tâm đó, con nghĩ cái đó hoài mà con thể đạt cái chân tâm đó, con quên cái đau này đi, xác định lên là tất cả vọng tưởng tiêu hết, không chứng A La Hán. Ông về ông tiếp tục thiền vậy 21 ngày mới đắc A La Hán thì thầy mới nói mình phải tin cái lời Phật giảng là nó không nó giả, thì mình theo nó đi thực hành rồi mình sẽ được cái chân kia, nếu dò ở chân giới khác không có được. Mà tôi đang thực hành như vậy rồi một cái chứ mình nếu không làm vậy thì tôi làm cái gì? Theo Phật pháp là gì? Chứ bây giờ giảng bốn chữ tôi thành chứng là nãy giờ cái tiếng ngủ gì rõ ràng là ngủ mỗi ngày. Mỗi ngày chúng ta đọc đó chiếu kiến ngủ mỗi giây không lượng hết Phật pháp, ngủ mỗi giây khung mà không có khung nào hết, lúc nào cũng có không gây lộn hết.
18 câu luôn. Ông trích ra kinh Lăng Nghiêm dùng 19 câu nói vẫn chưa xong như thường, vẫn còn ấm ức như thường.
Bởi vì kinh Lăng Nghiêm là năm Bát Nhã mới Phật giảng 22 năm, mới người ta tu giảng 4 câu rồi. Dạ. Cái Bát Nhã mà mình mới giờ Phật giảng 22 năm 600 điểm giờ 4 câu thì giảng được.
Ví dụ là sao? Đó. Cái gì mình giả mình phải bỏ mình thấy được cái thật. Phải bỏ cái giả mới thấy được cái thật. Nó nói cái khơi một câu rất là giản dị, mình bỏ cái giả mới đắc được cái chân. Cái câu cái lời dạy nó thâm sâu dễ sợ. Rất rất là chính xác. Mà nó giản dị, nó thâm sâu mà nó rất là giản dị. Cái đó là những cái người có trí huệ ta giảng một câu như vậy thôi, mà nó bao gồm biết bao nhiêu là 23 câu nói chưa xong nữa. 23 câu giảng chưa xong như thế. Dễ sợ không? Cái lời dạy nó Phật pháp mà nó thâm sâu dễ sợ lắm. Cô này cô giảng, cô này rất có lý một nửa thôi, là cái lo âu của quý vị, những cái ưu tư của quý vị, những cái sợ hãi của quý vị, thiệt sự là nó giả. Tôi bỏ nó đi. Thì thầy hỏi nếu bỏ nó cái thật là chỗ nào? Thì chưa giới thiệu được. Cho thầy cho quý vị cái ví dụ này, không biết quý vị đồng ý là không, không biết mấy người đàn ông có đồng ý là không. Mình phải bỏ cái tình yêu giả của vợ mình để mà đắc được cái sự yêu thương, yêu thương thật sự của vợ mình. Chứ cô Hiền Độ có đồng ý không? Đồng ý. Sợ phải đồng ý. Sợ bị bỏ. Bỏ tình yêu của vợ mình mới thấy được cái tình yêu thật của vợ mình. Những cái người phụ nữ đó mà có trí huệ sẽ đồng ý cái chuyện này. Phải không cô Quảng Ngân? Mình phải bỏ, chồng mình phải bỏ tình yêu đối với mình đó, ông mới thấy được cái tình yêu thật sự cho mình. Dễ sợ không? Không cách nào mà giảng được cái phần này nổi trong 4 câu hoặc là 23 câu hoặc là 33 câu hoặc là 33 trang. Cho quý vị một cái ví dụ thôi. Chắc hôm nay nói cái chuyện này nó xúc phạm quý vị quá. Một cách giảng quý vị biết như vậy nè. Người chồng yêu người vợ mình. Thầy nó dùng chữ yêu. Người thế gian này là tôn sùng cái chữ yêu này. Phải không cô Quảng Ngân? Mình đang nói, thầy đang nói là chồng của cô yêu cô, chứ không phải cô yêu chồng. quên hết. Người chồng mà yêu người vợ, cái đó nghĩa là gì thưa quý vị? Cái đó là cái nợ mà nó tốt. Chấp trước nó sai lầm. Cái người chồng mà đang yêu vợ mình là có cái bản ngã nó yêu người ta. Là khi mình nói là xả cái tình thương đó là xả, thì cái ý nghĩa nó là bỏ cái bản ngã mà đang thương đó đấy. Thì cái chân ngã mới lòi ra. Lúc đó đó thì cái tình yêu quý vị nó trở thành là cái tình yêu chân thật. Tại lúc đó tình yêu của cái chân ngã chứ không phải là cái giả ngã. Quý vị phải hiểu là quý vị tin cái quan điểm Phật giáo mình có cái bản ngã gọi là cái giả, cái chân ngã là nó thiệt. Tại quý vị muốn thấy cái chân ngã phải bỏ cái bản ngã nó mới ra được, nó mới lòi ra được. Trên ngồi tình độ nào? Cửu định là được rồi. Nó rất là dễ dàng. Cái sự khác biệt giữa cái chân tình yêu chân thật với tình yêu giả là chỗ nào? Nói một cách tóm tắt, cái tình yêu chân thật á, nó có lợi cho cái người phụ nữ hơn là tình yêu giả. Cái người phụ nữ mà gặp được cái tình yêu chân thật, họ có lợi hơn là tình yêu giả. Nói tóm tắt như vậy. Ai thắc mắc gì không? Cái này là một cái câu giảng gì là mà quý vị càng ngày càng tu sẽ thấy nó rõ, nó thấy nó rõ ràng rồi đó. Đó là muốn thấy cái thật thì phải bỏ cái giả trước cái đó. Bỏ nó upside down thì sao? Tư tưởng thiệt là cái gì con biết không? Cái cái vọng tưởng với tư tưởng chân thật là cái gì? Chân tưởng là gì? Có ai biết không? Cái tư tưởng mà chân thật là nó không có suy nghĩ. Không có suy nghĩ là sao hả cô Quận Ngân? Đó đúng. Dùng những cái danh từ Phật ngữ này, quý vị phải danh từ Phật học này, quý vị phải cẩn thận. Người ta giảng, mấy thầy mấy cô giảng cái kinh này, những người đọc sách ta dùng những danh từ người ta không hiểu. Cái vô tưởng này là sao? Không có chấp trước. Thầy hỏi quý vị ở sở làm việc đó, quý vị có thể làm việc mà không suy nghĩ được không? Không tư tưởng được không? Quý vị đang cộng, làm sao quý vị không suy nghĩ được? Thì cô thấy ông này từ bên xứ Đức qua, ông nói là nếu quý vị quen thói rồi không cần suy nghĩ. Nếu mà không có quen làm việc thì phải suy nghĩ. Thầy nói một cách rõ ràng cho quý vị nghe. Thầy giảng quý vị nghe cái phần này nghe cho rõ này. Cái óc mà quý vị đang được học, được huấn luyện ở trên đằng đại học á, đằng trường học đó, được cha mẹ quý vị huấn luyện. Cái đâu gọi là cái vọng tâm. Quý vị càng học càng nhiều thì cái vọng tâm nó càng ngày nó càng mạnh thêm. Tại vì quý vị càng ngày càng biết suy nghĩ. Quý vị học cách để mà tính toán, so đo, so sánh. Quý vị không biết rằng á, nếu quý vị mà không dùng cái tâm đó, sự thật á là cái vọng tâm quý vị á, nó phải dựa trên cái thật tâm nó mới làm việc được. Cái vọng tâm nó không thể nào hoạt động được trừ phi nó có cái thực tâm ở sau lưng nó. Thành một khi mà quý vị mà bỏ được cái vọng tâm, quý vị đừng có lo âu. Lo âu là cái vọng tâm. Để qua cái kê khai cho quý vị nghe những cái mà quý vị phải nhận ra ngay lập tức, đó là vọng tâm quý vị. Lo âu là vọng tâm. Quý vị so sánh trắng đen lợi hại. Cái tâm mà phân biệt đó là cái vọng tâm. Cho thầy ví dụ khác, cái nhận ra cái vọng tâm được không? Nghĩ về đàn ông. cái này là không cần biết cái gì là thích nam mà thích nữ. Cứ nghĩ đàn ông là vọng tâm. Thành công. Chán đời. Cái ham muốn, lòng tham lam, có thêm tí nó có lợi hơn. Cái vì nhận những cái loại vọng tưởng này, cái vì bỏ nó thôi, nó sẽ chết. Sự thật là khi cái vì bỏ cái vọng tâm đó, cái thực tâm đó, nó hay, nó lẹ hơn, có trí huệ hơn. Cái vì tập á, nó giảng rất là giản dị, thưa quý vị. Quý vị bớt phân biệt. Đừng có phân biệt. Cái vòng tâm quý vị nó như vậy, nó chuyên môn phân biệt. Nó rất là thích phân biệt. Phải không cô Lan? Nó có lợi, đúng không? Nó lợi hơn. Cái này lợi hơn nhiều, đúng không? Bây giờ con cái mình dạy nó sao? Con nít đừng có dạy nó gì hết. Vậy mình nên dạy không? Mình nên đi học là không? Hả? Làm sao bây giờ? Hả? Ông chỉ lo con cái thôi. Đương nhiên phải học. Phải dạy chứ. Không dạy nó sao nó biết trắng với đen, biết phải với trái được. Thành ra khi mà nói không phân biệt nghĩa là sao? Bởi vì những cái người mà mọt sách, những cái người mà dạy Phật Pháp á, họ dùng những cái danh từ này mà họ không hiểu ý nghĩa của nó. Nói đừng có tâm phân biệt nghĩa là sao thưa quý vị? Quý vị biết đúng với sai á, đúng không? Phải với trái á. Những cái người mà không thấy, không chịu phân biệt được phải với trái, trắng với đen thì người đó hoàn toàn là vô minh, làm sao mà sống được. Người ta nói đừng có phân biệt nghĩa là sao? Nghĩa là sao? Nghĩa là đừng có chấp vào cái đúng và đừng chấp là sai. Mặc dù mình biết là đúng nhưng mình không được chấp nó. Đừng có chấp vào bất cứ cái nào. Quý vị đừng có chấp là trắng hay đen hoặc là đúng hay sai. Quý vị tới nghe Phật giảng pháp mà quý vị không ai dám hỏi những câu hỏi như vậy. Tại sao mà những cái người nó ác nó hỏi vậy chứ? Thầy nói đừng phân biệt, là tôi không cần dạy con tôi hả? Mà nó ác dễ sợ, nó vạch. Hả? Nghĩa là sao? Thầy cũng đâu có trả lời được đâu. Hả? Nghĩa là sao? Mình nghe rõ ràng nó mâu thuẫn đúng không? Mình nghe nó mâu thuẫn như sợ. Thứ nhất là phải dạy con cái mình đúng với sai, trắng với đen, thiện với ác. Xong rồi mình nói đừng có phân biệt. Nhưng điều phải không được phân biệt nữa. Nó hoàn toàn nó ngược lại với nhau. Những người cái gì thông minh, có học thức đàng hoàng mà không dám hỏi câu hỏi như vậy. Nó hoàn toàn nó mâu thuẫn. Phải không? Ông nói mình ở giữa, có nghĩa là thay mình thấy trắng đen, mình thấy là nó màu xám. Tất cả những cái đài, cái tivi nó có một màu xám thôi. Muốn sống như vậy không? Yeah. Cái cô nó hỏi ngược lại câu hỏi thầy hỏi. Trả lời thì đừng có hỏi lại cái câu hỏi của thầy. Ông thầy này giảng toàn là giảng nó quanh nó co không à. Thầy đã hỏi câu hỏi như vậy, đừng có hỏi lại. Mới ngủ dậy. Tại sao không dạy con vậy? Kỳ cục dữ vậy. Tại sao kỳ cục dữ vậy? Cháu mà không dạy ở nhà làm cái gì? Thầy đang thông dịch giờ nghe. Nghĩa là sao? Nghĩa là sao? Nó thầy tôi dạy tôi cũng được nhìn cô, tại vì đừng có dùng tâm phân biệt nghĩa là sao? Cái lời thầy nó không đủ cao siêu cho những cái bà cụ này. Ba người say mê với nhau. Ngài Tiếng Hoa, ngài giảng cái này nói là đừng có cái tâm phân biệt, mà không ai hỏi ngài hết á. Mình nhìn mình biết trắng với đen, tại sao nó không có phân biệt? Mình mắt mình mở ra mình thấy được đen với trắng chứ, mình biết rõ ràng có lợi không có lợi. Tại sao ông này cũng nói đừng có phân biệt? Cái việc có suy nghĩ cái chuyện đó không? Tổ sư dạy rằng cái việc muốn mở trí huệ chân chính, cái việc là phải bớt không được phân biệt, đừng có phản ứng. Nghĩa là sao? Kiếp sau đi con. Nói là không được. Tại sao cái ông này, tổ sư, tất cả tổ sư dạy như vậy, không phải riêng ngài Tuyên Hóa đó nghe, tất cả vị tổ sư dạy rằng nếu như quý vị mà muốn mở trí huệ chân chính phải bớt cái tâm phân biệt đi. Bước đầu hết á, bước đầu của mở trí huệ mình đó, là phải ngừng cái tâm phân biệt. Làm sao ngừng được? Bởi vậy thấy ông chán đời dễ sợ không? Bị dạy dạy vô lý hả? Con nghĩ sao? Thế tổ sư nào cũng dạy như vậy hết, ông ai hỏi tổ sư cũng bạch tổ sư vậy chứ con phân biệt con làm gì, cho con mở mắt ra con phân biệt con làm gì bây giờ? Kiếp sau cái cô này càng ngày nó càng bị lú. Vậy nghĩ ra sao cô là không phân biệt nghĩa là sao? Hả? Thầy giảng cái vị nghe cái ý nghĩa của câu đó, không phân biệt nghĩa là sao? Nghĩa là úp hết thì giờ rồi. Tiếp tục tuần sau mấy cái bà đó là sao? Đứng dậy sẵn sàng đi rồi. Có nghĩa là nếu như nó đen á, nếu có trắng á, nghĩa là gì? Nó chỉ có nghĩa là đừng có phiền não, đừng phiền não con ơi. Nên nghĩa chừng đó thôi. Đừng phiền não, đừng có phiền não. Có người hỏi thầy lỡ mà con phiền não làm gì bây giờ? Thầy nói mà con đã phiền não rồi thì quá trễ rồi, quá muộn rồi. Con trễ như đọa địa ngục rồi. Cái gì mà tâm phân biệt có nghĩa là cái gì đòi, đúng không? Phải đòi lợi chứ được. Tại cái lời dạy cái mấy tổ sư đó, họ có cái mật mã ở trong đó, khó mà hiểu lắm. Thì thật là như vậy đó. Thành những cái người mà trình độ thấp như thầy mới có chuyện mà làm giống gì hết đó, rất giản dị. Tại vì cái tâm phân biệt đó, đừng có phân biệt chỉ có nghĩa là khi mà cái tâm cái gì mà nó đòi phân biệt, cái nó đòi trắng đòi đen, khi mà khi nói cái chữ phân biệt đó, cái gì khi nó phân biệt là cái gì trong tâm cái gì đó là thiên vị rồi, thích cái này hơn cái kia, vì vậy mới phân biệt. Cái gì đòi cái lợi, cái gì muốn lợi. Thằng những cái phương pháp người tàu dài họ có nhiều cái uẩn khúc đó, có nhiều cái tế gì đó khó mà hiểu đó. Đối với thầy cái đó nó không nó khó, cái người Tây phương khó mà hiểu được lắm, cái thời đại này khó mà hiểu lắm. Cô Quả Ngân, cuối cùng không có chồng về chỗ ở nữa, à, bởi gọi là thiệt sự là không có tâm phân biệt. Cái đó rất là đúng, dọn tới chùa ở. Chỉ có nghĩa là đừng có phiền não thôi. Đừng có nhìn ra ngoài, nhìn vào trong. Khi mà quý vị thấy cái phiền não mình là tại vì đó, cái phiền não quý vị đó là cái phản ứng của cái sự chấp trước của quý vị. Nói cách khác, khi mà bị phiền não thì nhận nó được cái sự chấp trước mình chỗ nào thì phiền não nó biến mất ngay lập tức. Cái đó là cái bí quyết của cái tu hành đó. Mình phiền não, tại sao mình phiền não? Phiền não tại mình có cái chấp trước mình mới phiền não. Nếu quý vị khi mà bị phiền não, thay vì chạy theo phiền não, khi mà thấy được cái phiền não mình ngừng lại ngay lập tức và hỏi mình chấp trước chỗ nào. Thay vì mình hỏi tại sao ông hành hạ mình như vậy. Mà khi quý vị cứ hỏi, cứ ngồi suy nghĩ tại sao quán là tại sao mình phiền não vậy, tại sao cái lý do cái nguồn gốc của phiền não mình chỗ nào, cái chấp trước mình là cái loại chấp trước gì, quý vị thấy được cái phiền não, bỏ được cái phiền não đó, thì cái chấp trước quý vị, quý vị thấy cái chấp trước, bỏ cái chấp trước đó đó, bỏ được đó đó, thì cái phiền não mình nó biến mất ngay lập tức. Ngồi thiền một cách ngon rồi. Tại sao mình chấp con mình làm cái gì? Là bởi vì khi mình chấp trước cái con, ngồi mà lo, không biết là nó cái chuyện nó có tốt hay là không. Là mình đó là cái phiền não, mình đừng lo, nhận ra cái lo là cái phiền não. Và tại vì mình nhìn ngược lại, tại sao mình phiền não bây giờ? Tại vì mình có chấp trước cái đứa con của mình. Quăng đứa con mình một cái là mình hết phiền não. Giải thoát. Lo cho con mình. Lo là một cái lo âu, là một cái phiền não. Ta hỏi mình, tại sao mình phiền não? Cái chấp trước gì nó tạo ra cái phiền não này? Mình thấy được đó, cái sự chấp trước mình là chấp trước đứa con của mình. Mình quăng đứa con vô thùng rác. Hết phiền não. Thì có cái một lời nói cuối cùng cho cô Cẩn Ngân nghe. Về vàng về thành đi con ơi. Này khó quá đi, khó quá dạy không nổi. Cái khó là khó bỏ cái chấp trước mình. Nói thì dễ thôi chứ bỏ không được. Vì bỏ không được thành mới vứt đứa con trong thùng rác. Nghĩ là mình bỏ cái chấp trước mình, thiệt ra là chưa bỏ chấp trước thì mới càng phiền não nhiều hơn nữa. Khó lắm.